luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận đôi điều qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2023. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh nỗ lực xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp của tỉnh Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chủ trì lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI và chỉ số xanh cấp tỉnh BGI năm 2023. Đây là năm thứ 19 VCCI công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI và kết quả điều tra BCI là hàng thử biểu để đánh giá môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đáng chú ý là báo cáo chỉ số BCI năm 2023 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong cải thiện môi trường kinh doanh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Bài viết sau ghi nhận đôi điều qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI và chỉ số xanh cấp tỉnh BGI năm 2023 là nghiên cứu được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện hàng năm trong dự án sáng kiến chỉ số xanh cấp tỉnh 2023-2028 với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và các đối tác tư nhân nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi và thân thiện với môi trường ở Việt Nam. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI và chỉ số xanh cấp tỉnh BGI năm 2023 được xây dựng từ thông tin phản hồi của 10.676 doanh nghiệp, trong đó có 9.127 doanh nghiệp tư nhân trong nước và 1.549 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Báo cáo xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2023 cho thấy tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí quán quân năm thứ 7 liên tiếp với 71,25 điểm, đứng vị trí thứ 2 là tỉnh Long An 70,94 điểm và thứ 3 là thành phố Hải Phòng 70,43 điểm. Tỉnh Bình Định với 67,44 điểm tăng 3,2 điểm, xếp thứ 25 trên 63 tỉnh thành và nằm trong top 30 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong năm 2023. Tuy nhiên, so với năm 2022, chỉ số BCI của Bình Định tiếp tục giảm 4 bậc từ vị trí thứ 21 năm 2022, rớt xuống vị thứ 25 trong bảng xếp hạng chỉ số BCI năm 2023. Trong 10 chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2023, tỉnh Bình Định có 6 chỉ số tăng điểm so với năm 2022 gồm gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động. Đồng thời có 4 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2022 gồm tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Về chỉ số xanh cấp tỉnh BGI năm 2023, tỉnh Bình Định cũng nằm trong nhóm 30 địa phương dẫn đầu, xếp vị trí 24 trên bảng xếp hạng. Theo ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, kết quả khảo sát BGI cho thấy, thứ nhất, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện theo thời gian, với điểm số chỉ số là BCI tổng hợp tại tỉnh trung vị của cả nước đạt 66,66 điểm năm 2023, tăng gần 1,44 điểm so với năm 2022. Nhiều tỉnh tiếp tục duy trì và có sáng kiến mới trong cải thiện môi trường kinh doanh. Đáng chú ý, các tỉnh nhóm cuối đang vươn lên mạnh mẽ nhờ tận dụng tốt lợi thế của người đi sau khi tích cực học hỏi áp dụng những bài học thành công từ nhóm tỉnh có chất lượng điều hành cao hơn. Thứ hai, công tác hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đánh giá về công tác triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của năm 2023 đều có sự cải thiện so với năm 2022. Thứ ba, chi phí không chính thức cũng tiếp tục chiều hướng giảm. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức năm 2023 là 33,3%, giảm mạnh từ mức 66% của các năm 2015-2016 và mức kỷ lục 70% vào năm 2006, khi chỉ tiêu này lần đầu tiên được đưa vào khảo sát. Thứ tư, thủ tục gia nhập thị trường thuận lợi hơn, ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp. Thứ năm, cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt khoảng 77% doanh nghiệp cho biết việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến giúp tiết giảm nhiều thời gian và chi phí hơn cho doanh nghiệp so với các phương thức truyền thống. Điều này cho thấy những nỗ lực chuyển đổi số của các địa phương đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI và chỉ số xanh cấp tỉnh BCI năm 2023 cho thấy, môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng có một số điểm cần quan tâm. Đó là trở ngại trong tiếp cận đất đai có dấu hiệu gia tăng, đòi hỏi những nỗ lực cải cách quyết liệt hơn trong thời gian tới. Môi trường kinh doanh chưa thực sự bình đẳng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp phải chờ giải quyết thủ tục hành chính đất đai lâu hơn quy định là 64%. Doanh nghiệp gặp cán bộ tiếp nhận hồ sơ không hướng dẫn chi tiết đầy đủ 46%. Gặp quy trình thủ tục giải quyết không đúng với nội dung được niêm yết, văn bản quy định 46%. Đặc biệt, có 73% doanh nghiệp cho biết họ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh năm 2023 do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính đất đai, cao hơn 30,1% so với năm 2022. Cùng với đó, tính năng động tiên phong của cán bộ chính quyền địa phương có dấu hiệu chững lại. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giảm từ 86% năm 2022 xuống 82,1% năm 2023. Có 51,5% doanh nghiệp cho biết các sở ngành không thực hiện đúng chủ trương chính sách của tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động như tiếp cận tín dụng, tìm kiếm khách hàng, biến động thị trường, biến động chính sách, pháp luật, tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu. Do vậy, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khuyến cáo, để trợ lực cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong thời gian tới, chính quyền các địa phương cần triển khai thực chất hơn nữa các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tình hình kinh tế khó khăn rất cần sự hỗ trợ tinh thần năng động tiên phong của chính quyền các tỉnh, thành phố. Trong bối cảnh nhiều bất định và biến động của tình hình thế giới, hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần sự ổn định, nhất quán và tin cậy trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp mô hình nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp vì nhân dân phục vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân doanh nghiệp, thu hút tạo niềm tin với nhà đầu tư, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 4 vừa qua, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã tổ chức công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Babi năm 2023. Theo đó, với tổng số điểm hơn 43,5 điểm, chỉ số Babi năm 2023 của tỉnh Bình Định vươn lên xếp hạng 19 trên 61 tỉnh thành phố, tăng 19 bậc so với năm 2022. Đáng chú ý hơn là tỉnh Bình Định có 7 trên 8 chỉ số thành phần trong năm 2023, tăng điểm so với năm 2022. Kết quả chỉ số Babi có ý nghĩa hết sức quan trọng, phản ánh được thông tin trải nghiệm của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính và mức độ hiệu quả điều hành quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền tỉnh trong năm qua đã có nhiều bứt phá đáng kể. Tiếp đó, vào ngày 17 tháng 4 tại hội nghị công bố chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính CBAT và chỉ số cải cách hành chính BAT Index năm 2023. Theo đó, với số điểm gần 87,3 điểm, tỉnh Bình Định xếp vị thứ 31 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số BAT Index, tăng 2 bậc so với năm 2022. Đối với chỉ số CBAT năm 2023, với hơn 83,7 điểm, tỉnh Bình Định tiếp tục cải thiện vị trí xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng, tăng 1 bậc so với năm 2022. Trong 8 chỉ số thành phần của chỉ số BAT Index, tỉnh Bình Định tăng điểm, tăng bậc ở 5 chỉ số. Đặc biệt, chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính tăng 18 bậc, xếp vị trí thứ 3 trong nhóm các địa phương dẫn đầu, sau 2 tỉnh Hòa Bình và Hà Nam. Về sự xuất hiện của tỉnh Bình Định, đại diện duy nhất của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung trong nhóm 5 địa phương có số điểm cao nhất là chỉ số thành phần này. Bộ Nội vụ nhấn mạnh tại báo cáo, trong năm 2023, Bình Định đã có nhiều tiến bộ trong việc siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với thực hiện chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, những nỗ lực bứt phá về cải cách hành chính trong năm 2023 cũng đã đem về kết quả chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Bình Định, đạt hơn 90,7 điểm, xếp vị trí thứ 1 trên 63 tỉnh thành phố. đến ngày 12 tháng 3 năm 2024, kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, theo quyết định số 766 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh Bình Định, đạt hơn 80,8 điểm, xếp thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt trong năm 2024 này, tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai một số đề án mô hình mới liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc chủ động nắm bắt giải quyết nhu cầu mang tính thiết yếu liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân doanh nghiệp. Điển hình là vào đầu tháng 3 năm nay, mô hình hành chính phục vụ người dân được triển khai thí điểm tại nhiều xã phường thị trấn. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn là địa phương đi đầu triển khai thí điểm mô hình này tại tất cả 21 xã phường. Cán bộ địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền về mô hình trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội và nhận về những đánh giá tích cực, sự hài lòng của người dân. Cùng với đó, mô hình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới hành chính được triển khai thí điểm tại bộ phận một cửa cấp xã thuộc hai thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn và huyện Hoài Ân từ giữa tháng 3 đến cuối năm 2024. Đây là mô hình nhằm tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp đến bộ phận một cửa cấp xã nơi gần nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gắn với tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đối với việc phục vụ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Vừa qua, đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai tiếp nhận trả kết quả tại trung tâm, giúp người dân chỉ cần đến một đầu mối tiết kiệm chi phí thời gian. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn khẳng định, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục theo dõi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả nhất trong công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân doanh nghiệp. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 3 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đề nghị người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với nhiều nội dung đổi mới sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ người dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Ôi, giường nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đầu trái nấy to ơi là to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi chà, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái thì năm sau còn tốt hơn năm nay.
Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.